giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về ca khúc Endless Love, các phiên bản hay nhất. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa với chủ đề danh họa Dali và kinh nghiệm làm triển lãm ảo ở Figueres, Tây Ban Nha. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn nhà sử học Mariona Segura Nies và ông Eduard Beck, giám đốc nhà trưng bày Dali tại chính ngôi nhà nơi nghệ sĩ tương lai chào đời. Nhưng ngay sau đây mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các tuần báo Pháp đều đã ra số đúc và nghỉ cuối năm từ tuần trước. Một điểm tuần báo kỳ này tập trung cho The Economist, đồng thời lướt qua một số bài viết đáng chú ý trên các số báo cuối tuần và tuần sang nhân dịp năm 2024 sắp kết thúc.
Liberation cuối tuần chạy tít trang nhất 2024, một thế giới hỗn loạn. Từ cuộc bầu cử quốc hội bất ngờ ở Pháp, sự quay lại của ông Trump cho đến một thế vận hội trong mơ, một Syria không Assad, đừng bao giờ nói là không bao giờ, có lẽ là câu châm ngôn cho 12 tháng qua, khi thấy sự đảo lộn tất cả những gì tưởng chừng đã xác tín trước đó.
Cách đây một năm, người ta tin chắc rằng bầu cử Tổng thống Mỹ là cuộc đấu giữa hai ứng cử viên da trắng ở độ tuổi 80, Nga chiếm đóng một phần Ukraine, Syria mãi mãi trong bàn tay đẫm máu của nhà độc tài, Thế vận hội Paris là cơn ác mộng. Thế rồi Kamala Harris xuất hiện, Ukraine chiếm một phần tỉnh Kursk của Nga, Bashar al-Assad bị lật đổ chỉ trong 12 ngày. Thế giới tiếp tục náo loạn, cuộc xâm lăng Ukraine bị che khuất bởi vụ khủng bố người Do Thái ngày 7 tháng 10 đẩy Israel vào chinh chiến suốt năm 2024 trên toàn vùng cận đông sau Gaza, Liban trở thành chiến trường với vụ tấn công máy nhắn tin không thể tưởng tượng nổi. Iran thì chứng kiến lãnh đạo Hamas là Ismail Haniyeh bị hạ sát ngay trên đất mình, người kế nhiệm là Yahya Sinwar bị tiêu diệt ở Gaza, còn lãnh tụ Ebola trốn sâu dưới lòng đất Beirut cũng không thoát.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump cũng là ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng. Đáng ngạc nhiên nhất ở Pháp là sự kiện Tổng thống Emmanuel Macron cho giải tán quốc hội. Nước Pháp còn chấn động vì vụ án cưỡng hiếp tập thể ở Mazon.
May thay, Thế vận hội mùa hè 2024 thành công vang dội, kể cả Paralympic, cuộc diễu hành đầy màu sắc trên sông Seine, vạt lửa trên bầu trời Tuileries v.v. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, nhân dịp cuối năm, Le Bon vinh danh những khuôn mặt kiệt xuất đã ra đi trong năm 2024. Đó là Alain Delon, qua đời ở tuổi 88, nam tài tử đại diện cho vẻ đẹp của nam giới mọi thời đại, người khổng lồ cuối cùng của điện ảnh Pháp, François Hardy. Nữ ca sĩ có đôi mắt nai nổi tiếng rất sớm với nhạc phẩm Julie Carson et les filles, tất cả những chàng trai và cô gái thành công trên toàn thế giới, hay Le Temps de l'amour, thời của ái tình. Ông Robert Badinter qua đời ở tuổi 95, cựu bộ trưởng tư pháp và là nhà văn, nhờ ông mà án tử hình bị hủy bỏ vĩnh viễn tại Pháp. Hoặc bà Madeleine Riffaut, 100 tuổi, nữ chiến sĩ trong cuộc chiến đấu giải phóng Paris, sau trở thành phóng viên chiến trường, từng là người tình của nhà văn Việt Nam Nguyễn Đình Thi.
The Economist dành chủ đề cho 2024, một năm đầy biến động, đã làm sáng tỏ một số sự kiện quan trọng. Những trang báo trong năm qua tràn ngập khổ đau, chiến tranh hoành hành trên ba châu lục. Thế giới chỉ chú ý đến Gaza, Liban và Ukraine, nhưng những trận đánh ở Sudan mới đẫm máu nhất. Bão lụt, hỏa hoạn mang đi nhiều mạng sống, khiến nhiều người sạt nghiệp.
Thoạt nhìn thì năm 2024 mang lại cảm giác trật tự đa phương sau đề nghị thế chiến đang tan vỡ. Các chính phủ ngày càng thích dùng luật của kẻ mạnh, những nhà độc tài phớt lờ các quy luật cáo buộc phương Tây dùng tiêu chuẩn kép. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, năm 2024 mang lại thông điệp đầy hy vọng, khẳng định sức kháng cự của các nền dân chủ tư bản, đồng thời lột trần những khuyết điểm của các chế độ toàn trị như Trung Quốc. Một trong những thước đo khả năng phục hồi của dân chủ là các cuộc bầu cử trong năm đã dẫn đến sự thay đổi chính trị một cách ôn hòa. Năm qua, có đến 76 quốc gia, chiếm hơn phân nửa dân số thế giới, đã tổ chức bầu cử, cao hơn bao giờ hết. hết. Một số nước như Nga và Venezuela thì chỉ là trò hề bầu cử, nhưng Anh Quốc đã hạ bệ đảng bảo thủ sau 14 năm lãnh đạo và 5 đời thủ tướng tại Ấn Độ, trước chính phủ Narendra Modi ngày càng phi tự do, cử tri đã buộc ông phải liên minh, bớt tập trung cho dân tộc chủ nghĩa Ấn Cháo và lo cho đời sống người dân. Ở Nam Phi, đảng Đại hội Dân tộc Phi mất đa số. Tại Hoa Kỳ, chiến thắng của Donald Trump khiến nước Mỹ tránh được nguy cơ bạo động. Việc nhiều người da đen và Mỹ Latin bỏ phiếu cho Cộng Hòa cho thấy đảng Dân Chủ đã mất đi bản sắc. Sức mạnh Mỹ còn thấy rõ nơi kinh tế. Từ 2020, Hoa Kỳ tăng trưởng gấp 3 lần các nước G7. Thành công này một phần do chi tiêu công từ đại dịch, nhưng chủ yếu nhờ sự năng động của lĩnh vực tư nhân, thu hút được vốn và nhân tài, đặc biệt là những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sự tương phản với Trung Quốc hết sức rõ rệt. Mô hình quản lý kinh tế độc đoán của Bắc Kinh khiến người ta thấy rằng tăng trưởng chậm lại chính là hậu quả của hệ thống chính trị. Thay vì thúc đẩy tiêu dùng, Tập Cận Bình đòi hỏi giới trẻ chấp nhận đắng cay, che giấu những con số thống kê u ám, dù việc tự bịt mắt có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ.
Thất bại của toàn trị rõ rệt nhất ở Nga, tuy có lợi thế trên chiến trường nhưng quân Nga tiến rất chậm và mất vô số mạng lính, lạm phát tăng cao, nguồn lực dành cho tương lai bị lãng phí trong cuộc chiến. Nếu trong một đất nước tự do, Putin sẽ phải trả giá cho cuộc xâm lăng thảm hại đã làm kiệt quệ đất nước. Toàn tính thay đổi thế giới bằng vũ lực là khó thể duy trì, như đã chứng minh với Iran. Cùng với Moscow, Tehran đã chi ra nhiều tỷ đô la để giữ chiếc ghế cho Bashar al-Assad ở Syria khi phong trào nổi dậy năm 2011 sắp lật đổ được ông ta. Nay kinh tế đang chao đảo, các giáo sĩ ở Tehran không thể giúp nhà độc tài chủ lại, nhất là hai lực lượng ủy nhiệm Hamas và Hezbollah đã bị Israel làm tê liệt.
Các nền dân chủ cũng dễ tổn thương, đặc biệt tại châu Âu, nơi các chính phủ vất vả đối phó với cuộc xâm lăng của Nga và những yếu kém trong các nền kỹ nghệ của tương lai.
Nếu châu Âu yếu đi, nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, dù Donald Trump không có cùng cách nhìn nhận này. Và còn nhiều câu hỏi đặt ra về ông Trump trong hồ sơ Trung Đông và Ukraine. Giả sử tân chủ nhân Nhà Trắng không có những hành động làm hại cho nước Mỹ và đồng minh trong năm 2025 và xa hơn nữa, những thay đổi về công nghệ và chính trị sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội lớn lao cho tiến bộ của nhân loại. Năm 2024, các nền dân chủ đã chứng tỏ biết loại ra những nhà lãnh đạo tệ hại, từ bỏ những ý tưởng lỗi thời, chọn lựa những ưu tiên mới. Tiến trình này tuy phức tạp, nhưng là một nguồn sức mạnh dài lâu. Trên tinh thần này, tuần báo Anh đã bình chọn Bangladesh là quốc gia của năm 2024. Sau khi cân nhắc giữa Ba Lan, Nam Phi, Argentina, một người đến sau đã chiếm vị trí thứ nhì là Syria. Assad trở thành bạo chúa tồi tệ nhất, bị tống cổ vào năm 2024. Nhưng phe linh thay thế là Hayat Tahrir al-Sham, tuy đã tỏ những dấu hiệu cởi mở nhưng vẫn còn những hoài nghi. Thế nên, người chiến thắng rốt cuộc là nhân dân Bangladesh cũng đã lật đổ một nhà độc tài. Những cuộc biểu tình của sinh viên đã đuổi được Sheikh Hasina chỉ vì đất nước 175 triệu dân trong 15 năm qua với nạn tham nhũng tràn lan. Chính phủ lâm thời được lãnh đạo bởi giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus.
Về cuộc chiến ở Ukraine, The Economist cho rằng Kiev đang giành chiến thắng và kinh tế trước Nga. Việc duy trì kháng chiến tùy thuộc vào khả năng vượt qua những thiếu hụt trầm trọng về năng lượng, nhân sự và tiền bạc.
Tuần báo lấy một ví dụ, Mikhailo Tavetsky, một nhà nông ở Priluki, trong 6 tuần đầu của cuộc xâm lăng, khi đoàn xe tăng Nga dừng lại trên xa lộ gần đó, nông trại của ông trở thành vùng oanh kích tự do, người dân cầm súng để buộc quân Nga không tiến vào, những quả đạn pháo rít trên đầu, ông Tavetsky vắt sữa bò với áo giáp, súng trường đeo bên hông, khi Nga bắt đầu oanh tạc hệ thống năng lượng Ukraine, khiến tủ lạnh và máy vắt sữa không thể hoạt động, ông chuyển sang sản xuất các loại phô mai có thể để lâu được. Cũng như người nông dân này, kinh tế Ukraine biết cách sáng tạo và thích ứng để tồn tại trong thời chiến. Tăng trưởng năm 2024 là 4%, dự kiến sẽ lên 4,3% trong năm 2025. Đồng tiền ổn định, lãi suất ở mức thấp nhất kể từ 30 tháng qua. Ngược lại, đồng rúp của Nga mức giá thảm hại, lãi suất lên đến 23%. GDP chỉ có tăng từ 0,5 tới 1,5%. 5% trong năm tới, nhưng trước những luồng gió ngược, chiến tranh gia tăng cường độ, nguồn lợi giảm sút và Donald Trump, kinh tế Ukraine sẽ còn trụ lại được bao lâu?
Lịch sử kinh tế của Ukraine từ năm 2022 trải qua 3 giai đoạn. Thời kỳ đầu tiên, khi những trận đánh đang ác liệt nhất, lệnh thiết quân luật được đưa ra, 14 triệu dân di tản, Nga phong tỏa Hắc Hải, bóp nghẹt xuất khẩu của Ukraine, ngân hàng trung ương kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư và không để thiếu tiền mặt.
Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi Ukraine đẩy lùi được quân Nga ở miền Nam từ giữa năm 2022, Liên Hiệp Quốc giúp Kiev xuất khẩu trở lại ngũ cốc, một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và viện trợ giúp ngoại hối dồi dào trở lại, nguồn vốn được nới lỏng kiểm soát. Một trong những ưu tiên của chính phủ là bảo vệ các cơ sở sản xuất trước hỏa tiễn Nga, những khu kỹ nghệ được xây dựng tại các vùng an ninh nhất. Bên cạnh đó là phân bổ nguồn lực hợp lý trong một cuộc chiến lâu dài và cuối cùng là duy trì luồng tiền mạnh. Nhờ chiến dịch tấn công ngoạn mục bằng drone hải chiến và hỏa tiễn, Ukraine phá được thế phong tỏa ở Hắc Hải, xuất khẩu không chỉ ngũ cốc mà cả kim loại và quặng mỏ. Giai đoạn thứ ba bắt đầu với những mối đe dọa lớn nhất, thiếu cả năng lượng lẫn người và tiền bạc. Kiev đã chuẩn bị để giảm nhẹ cú sốc, tăng nhập khẩu điện từ Liên Hiệp Châu Âu, sản xuất khí sinh học, trang bị máy phát điện, năng lượng tái tạo v.v. Gai góc nhất là thiếu lao động vì chiến tranh và di tản. Về tài chính, Ukraine vẫn có thể tồn tại dù không còn viện trợ Mỹ trong năm 2025 với sự trợ giúp của Liên Hiệp Châu Âu và các thành viên G7, nhưng sẽ thiếu tiền kể từ 2026. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vẫn tỏ ra lạc quan một cách thận trọng. Chẳng hạn, ông Travesky khẳng định năm vừa qua đã có được lợi nhuận, định mở một dây chuyền mới. Tuy nhiên, những trở ngại vẫn rất đáng kể. Ông nói, cứ thử sản xuất khi bạn không có điện 12 tiếng đồng hồ một ngày xem sao.
Các tuần báo đều cho rằng châu Âu không tự vệ đầy đủ và thiếu ý thức trước mối đe dọa từ Nga. Riêng về Pháp, L'Express tiết lộ về các điệp viên Nga đã lọt vào đến tận điện Élysée từ thời tướng De Gaulle cho tới Macron với sự giúp đỡ của những tay trong thường là có vị trí quan trọng.
Tuần báo nêu ra một số tên tuổi cụ thể từ các cố vấn bộ trưởng đến một nhà báo kỳ cựu của Le Monde hoặc lãnh đạo một tập đoàn lớn của Pháp hàng tháng nhận 10.000 euro để trao những thông tin nhạy cảm cho Nga bị cơ quan phản gián bắt quả tang. Những hoạt động gián điệp Moscow nhắm vào Pháp luôn quy mô và thiên hình vạn trạng. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết đã có soạn thảo những quy định nhưng không thể áp dụng trước cuối 2025 và như vậy Kremlin còn tha hồ tung hoành.
RV tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ khẳng định Nga sử dụng lính Bắc Triều Tiên làm bia đỡ đạn. Viện Công tố Hàn Quốc cáo buộc Tổng thống Mỹ phế truất Yoon Suk-yeol đã cho phép quân đội nổ súng để áp đặt lệnh thiết quân luật. Liên minh của Tổng thống Trump rạn nứt vì vấn đề visa nhập cư cho lao động trình độ cao. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Năm hết, Tết đến, cây thông Noel lại được thắp sáng, trẻ nhỏ lại chờ ông già tuyết đến cho quà. Từ hàng chục năm nay, cây thông Noel và ông già tuyết không còn chỉ là riêng của các xứ sở băng giá, mà đã trở thành biểu tượng chung của hàng tỷ cư dân trên trái đất chúng ta. Về vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, không khí gia đình ấm áp, niềm tin vào lòng hào phóng và hy vọng về sự tái sinh kỳ diệu của sự sống mỗi năm Tết đến. Tuy nhiên, trong nhiều xã hội, thái độ đối với cây thông Noel cũng là một thái độ chính trị. Tại thành Bethlehem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Thiên Chúa, tương truyền là nơi Chúa Giê-xu hạ sinh. Năm nay là năm thứ hai, chính quyền địa phương không dựng cây thông mừng Giáng sinh. Người dân xứ Cisjordani của Palestine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Với hành động này, muốn bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine tại dải Gaza, nơi đang trong cảnh địa ngục trần gian do chiến tranh. Còn trước thềm Noel 2024, phong trào vì dân chủ hướng về châu Âu tại Georgia không lùi bước. Bất chấp giá lạnh, người biểu tình có mặt hàng đêm tại trung tâm thủ đô Tbilisi đã buộc đảng cầm quyền thần điện Kremlin phải hủy bỏ lễ thắp sáng cây thông Noel trước nhà quốc hội. Thông tin viên Anissa Enjabri tường trình từ Tbilisi.
La façade du Parlement était recouverte d'une animation lumineuse, des flocons de neige sur fond violet.
Mặt tiền của nhà Quốc hội được bao phủ bởi những sắc màu rực rỡ, những bông tuyết trên nền màu tím, biểu tượng của đảng cầm quyền giấc mơ Georgia. Một sân khấu đã được dựng lên, micro đã được chuẩn bị để thị trường phát biểu, cùng với một linh mục nổi tiếng là thuộc phe cực kỳ bảo thủ. Tuy nhiên, không khí đối đầu căng thẳng bao trùm ngày lễ Giáng sinh này. Khu vực này bị cảnh sát phong tỏa từ đầu giờ chiều, xe cứu thương, xe phun nước và lực lượng chống bạo động túc trực. Cây thông Noel được bao bọc bởi các rào chắn và được canh gác bởi các cảnh sát mặt bịt kín chỉ để hở mắt. Trước mặt họ là một đám đông người biểu tình. Họ đến đây với những tiếng huýt sáo, la hét. Trong tay nhiều người là những tấm ảnh người biểu tình với khuôn mặt bị bầm tím vì bị đánh đập. Họ hét vào mặt lực lượng an ninh. Xin chúc mừng ngày hội. Cuộc đối đầu kéo dài không quá nửa giờ trước khi khuôn mặt của viên thị trưởng xuất hiện trên màn hình TV. Trong một buổi phát biểu kéo dài chưa đầy 3 phút, ông Carrie Glassde thông báo từ bỏ buổi lễ. Viên thị trưởng quy trách nhiệm cho đảng đối lập Georgia đã có một thái độ hết sức cực đoan, vượt quá mọi giới hạn. Theo thị trưởng, tình hình hôm nay là một ví dụ điển hình cho thấy tư tưởng phát xít tự do chủ nghĩa ở Georgia cần phải được ngăn chặn. Những người biểu tình gọi đây là một chiến thắng nhỏ trước một thế lực hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là đang suy yếu hay để ngỏ cánh cửa đối thoại.
Anisel Jabri, Tbilisi, RFI.
Cuộc biểu tình nói trên diễn ra sau khi quốc hội bị đối lập tẩy chay bầu cầu thủ bóng đá thân Nga Mikhail Kavelashvili, 53 tuổi, làm tổng thống. Về mặt chính thức, ngày mai, Chủ nhật 29 tháng 12, tổng thống mãn nhiệm phải bàn giao quyền lực. Trong khi đó, nữ tổng thống Salome Zurabishvili phản đối kết quả bầu cử tổng thống bị cáo buộc gian lận, kêu gọi bầu cử lại và tuyên bố không từ bỏ chức vụ. Phong trào đối lập khẳng định bảo vệ tổng thống đến cùng. Trong giới quan sát, nhiều người lo ngại Georgia có thể trở thành một Ukraine thứ hai. Cây thông Noel không thể rực rỡ, ông già tuyết không thể được chờ đón nếu thiếu quà. Trên thực tế, đồ chơi quà tặng của ông già tuyết tại châu Âu về cơ bản đến từ Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi trích đoạn phóng sự của thông tín viên Claire Brouwers gửi về từ một trung tâm xuất khẩu đồ chơi Noel thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền Nam Trung Quốc. Cho biết là chuyện nhãn mát hàng hóa xuất khẩu giả mạo phù hợp tiêu chuẩn châu Âu là điều phổ biến tại đây.
Dans l'immense centre d'export d'Yiwu, il y a des milliers de petits magasins de jouets. Vous y trouverez des peluches, des jouets en bois.
Tại trung tâm xuất khẩu khổng lồ ở Yiwu có hàng nghìn cửa hàng đồ chơi nhỏ, nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy thú nhồi bông, đồ chơi bằng gỗ, diều, những thứ khiến mọi người có thể vui vẻ hàng giờ trước gốc cây thông Giáng sinh. Chỉ có điều là đồ chơi Trung Quốc đôi khi mang tiếng xấu. Đó là vì, theo chia sẻ của một số đại lý xin ẩn danh, không phải lúc nào các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng chú ý đến các quy định của Liên Âu đối với các hàng hóa này. Một nhân viên bán hàng nói với chúng tôi, nhãn hiệu CE không quan trọng, nếu bạn cần nhãn hiệu này, chúng tôi có thể in cho bạn ngay. Ở nghĩa ô này, tất cả đều là giả, bạn không thể tìm thấy nhãn hiệu đích thực đâu. Và nếu bạn có yêu cầu cụ thể, chúng tôi có thể in chúng ra rất dễ dàng và làm nhãn cho bạn. Nhãn hiệu CE phù hợp với tiêu chuẩn của châu Âu là bắt buộc đối với các sản phẩm được tiêu thụ tại 27 nước Liên Âu. Thị trường châu Âu rất quan trọng với những thương nhân này. Ông Gu, người đại diện cho một nhà máy đồ chơi địa phương, nói với chúng tôi rằng không có vấn đề đi chạch khỏi quy định châu Âu. Tôi có tất cả các chứng chỉ, sản phẩm của tôi là sản phẩm địa phương nhưng tôi có giấy chứng nhận và tất cả đã đều được phê duyệt, bởi vì tôi sản xuất chủ yếu sang châu Âu. Theo thương nhân này, châu Âu chiếm từ 70 đến 80% hàng hóa xuất khẩu loại này của Trung Quốc.
Claire Brouwers, EU, RFI.
Ông già Noel, cây thông Giáng sinh gắn liền với tuyết. Đối với đông đảo người Pháp, những kỷ niệm thân thương nhất thường gắn liền với tuyết. Trên một trang mạng do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Pháp thiết lập, người dân được mời chia sẻ các bức ảnh về một vật thể hay khung cảnh mà theo họ cho thấy rõ nhất những biến đổi về môi trường, khí hậu đang diễn ra. Đông đảo mọi người gửi đến những kỷ niệm về tuyết rơi và cho biết rất buồn khi thấy chúng đang dần dần biến mất. Trả lời RFI, nhà nghiên cứu Emmanuel Fantin, Đại học Sorbonne nhận định.
Phong cảnh tuyết rơi trong bối cảnh châu Âu là một biểu hiện môi trường rất phổ biến trong văn hóa và trong hội họa châu Âu. Trong phim ảnh, có lẽ chúng ta đều quen thuộc với những cảnh bông tuyết bay phấp phới xung quanh những cặp tình nhân, hay thậm chí là cơn bão tuyết khiến mọi thứ thu lại, mọi người quây quần với nhau trong nhà. Tuyết không chỉ là những tinh thể băng.
Tuyết không chỉ là những tinh thể băng mà gắn liền với một lối sống, những cách thức sinh hoạt cộng đồng. Cùng với tuyết là nhiều trò chơi như trượt băng, trượt tuyết, cùng những nghi thức được truyền từ đời này sang đời khác, chẳng hạn như trò chơi làm người tuyết. Giờ đây người tuyết cũng đã dần dần rời bỏ xã hội chúng ta khi tuyết không còn rơi. Nhà nghiên cứu Phan Tài ghi nhận việc rất nhiều trẻ nhỏ giờ đây chưa bao giờ có cơ hội được làm người tuyết. Thậm chí nhiều em không được biết đến tuyết thực sự. Tuy nhiên, bà vẫn hy vọng vẫn còn thời gian để hành động, để người tuyết không chỉ là một biểu tượng của quá khứ, để tuyết vẫn còn có thể rơi, không chỉ trên màn hình TV. Lễ Giáng sinh, phong tục ông già tuyết tặng quà đã ăn sâu vào tập quán của các xã hội hiện đại. Lực lượng không quân Mỹ cũng góp phần đắc lực vào việc phổ biến niềm tin và huyền thoại ông già tuyết với sáng kiến theo dõi bước đi của ông già tuyết với đàn tuần lộc mỗi dịp Giáng sinh, được hàng chục triệu người quan tâm. Tuy nhiên, giới bảo vệ môi trường trong những năm gần đây cũng chú ý đến những gánh nặng ghê gớm với môi trường, khí hậu của phong tục này, với những lãng phí về thực phẩm, về quà tặng, về điện chiếu sáng, chưa kể lượng khí thải khổng lồ do các di chuyển tăng vọt vào dịp này. Cây thông Noel, ông già tuyết đã trở thành một tập quán văn hóa phổ biến nơi đông đảo dân chúng trên hành tinh gửi gắm ước mơ về những điều kỳ diệu. Nhưng cũng chính tập quán này đang để lại những tác động khủng khiếp cho môi trường. Năm 2024 được ghi nhận là năm đầu tiên nhiệt độ vượt mức tăng hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Mà vượt quá mức này, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn và về nhiều mặt đã vượt quá khả năng ứng phó của con người. Nước Pháp hiện đang chuẩn bị cho kịch bản nhiệt độ tăng đến 4 độ C vào cuối thế kỷ. Điều đó có nghĩa là tuyết sẽ hoàn toàn chỉ còn là giấc mơ xa xôi. Và như vậy, phong tục ông già tuyết tặng quà từ chỗ là nơi nuôi dưỡng những điều kỳ diệu có thể trở thành đồng thủ phạm cho các thảm họa trên hành tinh. Trong những ngày cuối năm 2024, tại Pháp, giới nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật gắn bó với môi trường ắt hẳn không thể không nhớ đến ca khúc La Route de Venus, tạm dịch là Lên đường với sao mai, trong album nhạc La Souterraine của nghệ sĩ Emily Loiseau. Trên làn sóng RFI, Emily Loiseau tâm sự: sao mai là ngôi sao đầu tiên của buổi sáng và xuất hiện trở lại vào buổi tối. Đây là hành tinh của tình yêu. Đây là con đường chúng ta cần đi theo. Đây cũng là lời kêu gọi giải phóng bản thân khỏi những câu chuyện bệnh hoạn đã áp đặt lên chúng ta trong nhiều năm, như nỗi sợ những người khác mình, văn hóa khác mình và thói quen tiêu thụ quá mức đã trở thành tập quán. Lên đường đi với sao mai có thể chính là giải pháp duy nhất giúp chúng ta được giải thoát, tìm lại được nhân tính trong mỗi con người chúng ta.
Au pied de la frontière, j'ai posé les armes, cherchant un jour de plus la route de Venus.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo nói về ca khúc Endless Love và những phiên bản hay nhất.
Góc vườn âm nhạc.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, your every breath that I take, your every step I take.
Trong số những bản nhạc nổi tiếng vào những năm 1980, Endless Love có lẽ là giai điệu lãng mạn tha thiết nhất. Nhạc phẩm này là bài hát chủ đề của bộ phim cùng tên phát hành năm 1981. Tuy được phóng tác từ một quyển tiểu thuyết ăn khách, nhưng bộ phim Endless Love lại không thành công. Ngược lại, bài hát này đã nhận được đề cử Oscar, quả cầu vàng, và giành được giải thưởng American Music Awards dành cho bài hát hay nhất năm 1982.
My first love. Your every breath that I take, your every step I make.
Love là một trong những sáng tác đầu tiên trong giai đoạn khởi nghiệp của Lionel Richie. Ban đầu là nhạc sĩ chơi kèn saxo trước khi trở thành ca sĩ chính trong nhóm Commodores. Lionel Richie vẫn đi hát cùng với nhóm khi gặp mặt đạo diễn Franco Zeffirelli. Thành danh vào năm 1968 nhờ bộ phim Chuyện tình Romeo Juliet, ông đã yêu cầu Lionel Richie soạn nhạc nền cho bộ phim Endless Love, Tình yêu bất tận, với Brooke Shields trong vai chính và cũng đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh lớn của Tom Cruise trong một vai phụ. Khi vào phòng thu thanh, Lionel Richie đã sử dụng một đoạn nhạc mà anh đã từng viết cho nhóm Commodores nhưng chưa bao giờ ghi âm. Vào giờ phút chót, đạo diễn Zeffirelli thay đổi ý kiến và đề nghị biến nhạc phim thành một bản song ca với một trong những giọng ca nữ ăn khách nhất thời bấy giờ là Diana Ross. Nhờ vào nhiều kinh nghiệm viết những bản tình ca lãng mạn, Lionel Richie đã chép bút sáng tác lời bài hát, sử dụng những hình tượng cường điệu để thể hiện niềm đam mê tuyệt đối, tình yêu đầu đời như hơi thở cần cho nhịp đập con tim, phù hợp với tựa đề và nội dung của bộ phim này.
Người tình, người duy nhất sống trong đời tôi, và người đừng rời xa.
Khi em bài hát, Diana Ross đã buộc phải thức khuya, còn Lionel Richie đã phải chịu khó dậy sớm. Trả lời phỏng vấn tờ báo The Sun, Lionel Richie cho biết hai nghệ sĩ đã hẹn gặp nhau để làm việc tại phòng thu thanh ở Reno vào một buổi sáng sớm mùa xuân năm 1981. Diana Ross đến thẳng phòng thu ngay sau khi kết thúc một buổi hòa nhạc ở bang Nevada, còn Lionel Richie thì đến từ thành phố Los Angeles. Buổi ghi âm đã được thực hiện gấp rút vì Diana Ross khá bận rộn với đợt lưu diễn của mình, và nhất là Lionel Richie phải hoàn tất bản song ca sao cho kịp thời điểm phát hành bộ phim. Khi được phát hành trên đĩa nhựa, nhạc phẩm Endless Love đã vươn lên hàng đầu thị trường Mỹ vào mùa hè năm 1981 trong 9 tuần liên tục, trở thành bản nhạc ăn khách nhất của hàng đĩa Motown cho tới khi nhóm Boyz II Men phá kỷ lục này một thập niên sau đó. Về phần Diana Ross và Lionel Richie, cả hai nghệ sĩ đều thành công trên những quỹ đạo khác nhau. Thành danh trong thập niên 1960 với nhóm The Supremes, Diana Ross trở thành một ngôi sao nhạc pop trong nhiều thập niên liên tục. Còn Lionel Richie mới bắt đầu sự nghiệp solo nhờ vào giai điệu Endless Love mà đạt được đỉnh cao trong thập niên 1980 với 4 bài hát giành lấy hàng đầu thị trường Hoa Kỳ. Đến năm 1994, Mariah Carey và Luther Vandross ghi âm lại bản song ca này, thành công rực rỡ trên thị trường Mỹ.
No one else will.
Nếu bộ phim Tình yêu bất tận không thành công cho lắm, thì ca khúc chủ đề lại trở thành một trong những đĩa đơn ăn khách nhất năm 1981. Ngoài phiên bản solo của ca sĩ nhạc đồng quê Kenny Rogers, Lionel Richie còn thực hiện sau đó một phiên bản song ca thứ nhì, lần này ghi âm với Shania Twain. Nhạc phẩm Endless Love được ghi âm trong 8 thứ tiếng, kể cả tiếng Hoa, tiếng Tiệp, Phần Lan hay Tây Ban Nha. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này có nhiều lời khác nhau. Phiên bản đầu tiên do Trung Hành phóng tác dưới tựa đề Yêu đến nghìn sau và cùng ghi âm với nữ ca sĩ Thái Thảo. Phiên bản thứ nhì, Mãi mãi bên nhau, của tác giả Nguyễn Hoàng Đô, do hai ca sĩ Thùy Dương và Anh Tuấn trình bày. Không phải ngẫu nhiên mà tạp chí Billboard là xếp nhạc phẩm Endless Love vào hàng đầu của những bài song ca hay nhất mọi thời đại. Tựa như hơi thở bâng khuâng, bóng hình lưu luyến bước chân, người là tình yêu bất tận, cho tim vướng bận hồng trần.
Bên nhau, người yêu dấu hơn hay cùng tôi, bao nhiêu ngọt bùi xén chia.
Đã cho nhau tình yêu lấp lánh như ngàn sao, như cuộc tình nồng đã trao.
Người hơn.
Vừa rồi là một góc giường. Xin lỗi quý vị, vừa rồi là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa, danh họa Dali và kinh nghiệm làm triển lãm ảo ở Figueres, Tây Ban Nha, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí văn hóa.
Nhắc đến Figueres, thành phố vùng Catalonia của Tây Ban Nha, có lẽ ít người biết đến, còn nhắc đến Salvador Dali, nhiều người sẽ trầm trồ vì đó là danh họa trường phái siêu thực nổi tiếng thế kỷ 20. Thế nhưng, giữa Dali và Figueres có mối liên hệ chặt chẽ vì thành phố ở miền đông Tây Ban Nha là quê hương của nghệ sĩ đa tài năng động. Tên tuổi của Dali đã giúp cho Figueres trở thành điểm du lịch không thể bỏ qua. Figueres mang đặc trưng của kiến trúc xứ Catalonia với những ngôi nhà mái đỏ, những hàng cọ thẳng tắp, những con phố nhỏ đan chéo nhau trong trung tâm thành phố và hình ảnh của Salvador Dali hiện diện ở khắp nơi. Nghệ sĩ có tầm nhìn xa trông rộng đã để lại cho quê hương di sản có một không hai. Ngay một trong những lối vào của thành phố là nhà hát bảo tàng Dali, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tường rào màu đỏ gạch chạy quanh tháp Galatea, tháp có từ thời Trung Cổ và được họa sĩ trùng tu và đặt tên để tưởng nhớ tới người bạn đời Gala. Đường gặp những chiếc bánh mì nhỏ màu vàng đặc trưng của vùng Catalonia. Phía trên tường là những quả trứng khổng lồ xen kẽ với những bức tượng lớn mạ vàng, mang ý nghĩa biểu tượng về sự sống và trường tồn của loài người. Nhà hát Bảo tàng Dali được xây trên nền của nhà hát Figueres bị thiêu rụi, tàn hoang trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Dòng dã 10 năm trùng tu, Dali đã biến được đống đổ nát thành vật thể siêu thực lớn nhất được chính nghệ sĩ khánh thành năm 1974 nhằm mục đích mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo giống như một giấc mơ sân khấu. Khách tham quan có thể hòa mình trong thế giới độc đáo, phản ánh sự nghiệp của danh họa từ những bước đi đầu cho tới đỉnh cao, được chia thành hai khu vực. Nhà hát bảo tàng cho thấy những tiêu chí thiết kế của Dali và những phòng triển lãm được lần lượt mở rộng sau này. Chân dung của nghệ sĩ siêu thực nổi tiếng nhất thế kỷ thứ 20 được nhà sử học nghệ thuật Mariona Seguranies phác họa khi trả lời RFI tiếng Việt.
Những tác phẩm của Salvador Dali phản ánh những câu hỏi lớn về con người. Dali là một nhà tư tưởng rất thích viết và vẽ. Salvador Dali được cha giáo dục theo tư tưởng Cộng hòa Liên bang, lúc đó là những người rất cấp tiến trong xã hội. Phong cảnh thiên nhiên ở vùng Cadaqués cũng đóng vai trò rất lớn đối với Dali. Khởi nghiệp theo trường phái ấn tượng, nhưng sau đó Dali cân nhắc và làm việc song song ở ngoài trời, hòa với thiên nhiên. Ông miêu tả vô cùng sâu sắc môi trường thiên nhiên này và tạo thành một thế giới song song với thế giới ông sống. Ông nghĩ ra những ký hiệu siêu thực, ví dụ khi suy ngẫm về con tôm hùm, rồi ông muốn ngẫm đến nỗi buồn, đến những cảm xúc trong lòng và diễn giải bằng những ký hiệu tương đương. Ngay cả họa sĩ người Bỉ René Magritte, tức là tiền bối, một trong những họa sĩ chủ đạo của trường trường phái siêu thực cũng đến thăm Dali ở Kadake, tìm hiểu phong cách sáng tác và toàn bộ tác phẩm đang được Dali thực hiện lúc bấy giờ. Những công trình liên quan đến Dali trong thành phố Figueres còn phản ánh cá tính ngông ngông, sự độc đáo của nghệ sĩ nổi tiếng với bộ Ziyech. Cách nhà hát bảo tàng Dali chỉ khoảng 100 mét là ngôi nhà nơi ông sinh ra, giúp hiểu thêm về con người và sự nghiệp của ông. Bà Mariona Singuranies giải thích tiếp.
Để khám phá được nhân cách của Dali, điều quan trọng trước tiên là đến thăm ngôi nhà nơi ông sinh ra, Casa Natal, bởi vì chúng tôi kể về cá tính của ông, bối cảnh văn hóa và tri thức của thành phố và người thân của ông lúc bấy giờ. Ngoài ra, chúng tôi nói đến một chủ đề mà ông rất quan tâm, đó là khám phá khoa học, cách ông phối hợp sóng âm thanh với hình ảnh truyền thông, với báo chí. Đây là chủ đề rất quan trọng đối với ông. Tiếp theo là mối quan hệ của ông với Gala, là người bạn đời và là nàng thơ của ông. Và chúng tôi kết nối tất cả những sự kiện đó lại với nhau. Ngoài ra còn có một gian phòng nói về mối liên hệ giữa Dali và cảnh vật bên ngoài.
Ngôi nhà nơi Salvador Dali chào đời ngày 11 tháng 5 năm 1904 được mở cửa trở lại năm 2023 sau một thời gian trùng tu. Thành phố muốn công chúng biết đến nơi tất cả bắt đầu đối với danh họa và sống trong thế giới của Dali từ khi ông sinh ra cho đến khi đạt đến đỉnh cao của thành công. Ông Edouard Beck, giám đốc Premsa Casa Natal Salvador Dali, giải thích với RFI tiếng Việt.
Trước tiên phải nói đây không phải là viện bảo tàng, vì bảo tàng cần đến một bộ sưu tập, nhưng chúng tôi không có bộ sưu tập nào cả. Đây là một địa điểm văn hóa để tìm hiểu về Salvador Dali, để biết rõ hơn về cuộc đời cũng như sự nghiệp của họa sĩ. Chúng tôi thiết kế địa điểm này thành một trải nghiệm tương tác, có nghĩa là người xem được hòa mình, được biết thêm nhiều điều kể từ khi cha mẹ ông đến Figueres làm việc, rồi sinh ra Salvador Dali vào năm 1904. Tiếp theo đó là thời thơ ấu của ông, giai đoạn ông theo học nghệ thuật kịch cho đến khi đi Madrid và đến Hoa Kỳ để theo đuổi sự nghiệp.
Thông tin được tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là những năm đầu đời tác động đến tính cách của Dali, như mối liên hệ sóng gió với cha, người đã tước quyền thừa kế của Dali, đuổi ông ra khỏi nhà, hoặc với người mẹ Philippa Domenech, qua đời khi Dali mới 16 tuổi, hoặc với em gái Anna Maria, ít hơn 4 tuổi, người mà ông giữ mối quan hệ gắn bó cho đến năm 1929, khi Dali gặp nàng thơ mới Gala. Phần tiếp theo dành nói về đời sống công chúng và truyền thống của nghệ sĩ danh tiếng như các buổi biểu diễn, hợp tác với Hitchcock và Walt Disney hay mối quan hệ của ông với giới truyền thông. Giám đốc Edouard Beck giải thích.
Chúng tôi dùng các nguồn tư liệu nghe nhìn và tương tác. Chúng tôi cũng sử dụng kỹ thuật ảnh ba chiều, chỉ dẫn âm thanh đi kèm với nội dung. Hành trình tham quan từ đầu cho đến cuối chỉ đi theo một chiều. Khách tham quan như bước vào cuộc đời của Salvador Dali từ năm 1904 khi ông ra đời cho đến 1989 ngày ông qua đời. Toàn bộ âm thanh, âm nhạc và nội dung được thiết kế riêng để mang lại cảm giác thoải mái và tạo cảm xúc cho khách tham quan.
Một điều chắc chắn là trong vòng hơn một tiếng đồng hồ tham quan, không có một giây phút nào là nhàm chán. Người xem như bị cuốn theo cuộc đời của nghệ sĩ ở nhiều khía cạnh, từ đời sống cá nhân đến nghệ thuật trong vai trò là một nhà văn, nhà tư tưởng, người biểu diễn hay một người yêu khoa học. Giọng của người dẫn chuyện trong máy nghe cá nhân được lồng với giọng nói của Dali cùng với những thước phim ngắn thúc đẩy sự tò mò của khách tham quan và đặc biệt hơn là lời giải thích những gì nghệ sĩ đa tài không thể truyền đạt trực tiếp hoặc những gì người khác nói về ông. Đó là một cách kể chuyện rất khác, rất lôi cuốn, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người mà không nhất thiết cần đến đồ vật minh họa. Đây cũng có thể là một kinh nghiệm để văn hóa bảo tàng trở nên dễ tiếp cận hơn, hấp dẫn hơn ở một số nước, nơi việc tham quan bảo tàng chưa trở thành một thói quen, một nhu cầu hoặc một niềm đam mê. Giám đốc bảo tàng Edouard Beck chia sẻ.
Chúng tôi nghĩ rằng loại trải nghiệm tương tác hòa mình như thế này là lựa chọn tốt nhất để thu hút khán giả. vì đó là một cách rất đặc biệt để tiếp thu nội dung. Đó cũng là một cách mới lạ để có thông tin và cũng là một cách khác để tìm hiểu thêm về một nghệ sĩ và những câu chuyện xoay quanh người nghệ sĩ này. Chúng tôi nghĩ rằng trải nghiệm nghe nhìn sống động là trải nghiệm tốt nhất để có thể tiếp nhận thông tin và để tìm hiểu sâu hơn.
Bảo tàng, trung tâm triển lãm có sứ mệnh cơ bản là bảo vệ và phát huy di sản cho những thế hệ hiện tại và tương lai, nhưng không nên để bị hạn chế ở vai trò trưng bày xa rời công chúng. Một bảo tàng hoàn toàn có thể sinh lợi từ nguồn bán vé, với điều kiện bảo tàng phát triển được những ý tưởng độc đáo, đề cao những giá trị của các vật phẩm trưng bày, tạo được các hoạt động phù hợp để mọi đối tượng, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Kết hợp với những phương pháp triển lãm truyền thống, có nghĩa là gồm tác phẩm hay hiện vật với công nghệ như ánh sáng, âm thanh, đặc biệt là nghệ thuật tiếp cận hoặc công nghệ thực tế ảo. Công chúng không còn thụ động trong vai trò người xem mà được chạm vào, được sống cùng với tác phẩm để có được trải nghiệm sâu sắc hơn. Ở quy mô rộng hơn, bảo tàng còn có vai trò quyền lực mềm mà Pháp, Hoa Kỳ, Hy Lạp, Ý, Trung Quốc, Nhật Bản cũng như nhiều nước khác biết cách khai thác triệt để. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, các bảo tàng ngày càng đóng góp vào việc thực hiện tầm nhìn ngoại giao và thúc đẩy các chiến lược gây ảnh hưởng, đồng thời góp phần vào việc xích lại gần nhau và hiểu biết tốt hơn giữa các dân tộc.
Quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ khẳng định Nga sử dụng lính Bắc Triều Tiên làm bia đỡ đạn. Viện Công tố Hàn Quốc cáo buộc Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol đã cho phép quân đội nổ súng để áp đặt lệnh thiết quân luật. Liên minh của Tổng thống Trump rạn nứt vì vấn đề visa nhập cư cho lao động trình độ cao. Ngày mai Chủ nhật 30 tháng 12, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về chủ đề bóng đá châu Âu Champions League 2024-2025, thể thức mới hứng khởi ngay từ vòng đầu. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về ca khúc Endless Love và những phiên bản hay nhất. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Anuk phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.